không có tội, không có phước đó.
Phật lần lượt
phát minh để soi sáng cho đời sau, khiến người tu hành biết pháp để chọn lựa. Đây giải thích y có là nhân pháp sắc tâm vân vân, căn cứ vào cái pháp sắc tướng hoặc là các cái tâm niệm, tâm vương, tâm sở đó, hiện có trước mắt chấp các pháp có tự tánh, tức là có thật, rồi khởi tưởng xa lìa. Mình chấp các cái pháp hoặc là sắc hoặc là tâm cho nó là thiệt, bởi cho nó thiệt cho nên bây giờ mình muốn lìa nó, thì đó là vì thấy nó thiệt cho nên mình mới nghĩ lìa. Đó là cái chấp có. Y không là nhân pháp sắc tâm vân vân vô thường biến diệt, chấp các pháp phi tánh tức là không có, rồi khởi tưởng phán lại, đây đều chẳng lìa, tức là chẳng lìa, chẳng lìa cái gì, tức là chẳng lìa tướng, không có lìa được các tướng của các pháp. Như vậy, như bây giờ chúng ta thấy cái nhà rồi lần lần nó cũ rồi nó hoại, thân của mình lần lần nó già rồi nó chết, sự vật ở trong thế gian này những cái hình sắc đều là vô thường biến hoại, cho nên mình nói tất cả cái có đều trở về không. Rồi nhìn về tâm của mình, thấy những cái tâm thiện, tâm ác vân vân cũng chẳng có chạy không, rồi mình cũng nói nó là không, mình nói nó là không, mà sự thật mình chưa có thấu tọt được cái lý không của nó, rồi mình cứ tưởng nó là không, rồi nói cái gì cũng không hết. Mà nói cái gì cũng không hết thì sao? Thì khiến cho người ta không biết tội để tránh, không biết phước để tu, phải không? Không biết nhân làm để tạo, không biết nhân ác để mà mình tránh, mình sợ. Thì như vậy đó là cái gốc mình phá hoại Phật pháp đó. Thứ hai, chỉ ra nhân tướng hai thứ chấp có không. Đây sẽ chỉ ra cái nhân tướng chấp có không. Đại huệ thế nào thế gian y có, nghĩa là thế gian có nhân duyên sanh, chẳng phải chẳng có, từ có mà sanh, chẳng phải không có mà sanh. Ví dụ thế gian nhìn cái bàn này, thì cái bàn này nó từ đâu mà có? Thì tự nhiên nó là bàn là do gỗ, do thợ mộc vân vân. Thì như vậy có gỗ, có thợ mộc, nói nhân duyên là nói trên cái có, phải không? Bởi cái này có nên cái kia có đó, cái này sanh nên cái kia sanh. Như vậy thì tất cả pháp đã nói là về nhân duyên á, thì trên hình thức là bởi có cái này nên có cái kia, bởi có gỗ, có thợ mộc vân vân cho nên mới có cái bàn.
Đó, đó là căn cứ trên cái nhân duyên sanh mà nói nó là có.
Như vậy thì đã có nhân cho nên rồi mới có quả, thì cái đó là nói có. Đại huệ kia nói như thế là nói thế gian không nhân. Phật nói nếu mà chấp rằng bởi có cái này nên có cái kia đó, nói như vậy thì Phật cho rằng
như vậy thì thế gian nó không nhân.
Tại sao vậy? Bởi vì cái này cái kia, ví dụ như cái bàn mà nó do gỗ, do thợ mộc vân vân, thì gỗ trước nó tự có không? Nó cũng không tự có, đợi duyên mới có. Ông thợ mộc tự có không? Cũng không tự có, đợi duyên mới có. Thì như vậy rốt cuộc rồi tìm tới cuối cùng là không có nhân. Bởi vì sao? Bởi vì không có cái thịt. Tìm cuối cùng là không biết cái gì là cái nhân của nó, cái gốc của nó.
Bởi vậy cho nên Phật nói
như vậy là không có nhân. Mà phải hiểu sao? Tất cả thế gian đều là từ nơi bất giác mà hiện ra có người, có cảnh. Thì như người cảnh đó nhân bất giác mà
sao? Thì đó là có nhân,
phải không? Nhân bất giác mà có người, có cảnh, có thế gian. Chứ còn nếu mà cứ lấy phân tích trên những sự vật hiện có đó mà nói là có, thì cái có đó là không phải có thiệt. Đại huệ thế nào y thế gian y không, nghĩa là nhận tham sân si đã có, về sau vọng tưởng chấp trước, tham sân si tám, tức là có, si tám chẳng có, tức là tham sân si ban đầu có nhưng sau rồi nó không.
Thì
như bây giờ
lúc mình chưa có học Phật pháp
thì mình nghĩ tham thiệt, sân thiệt, si thiệt, ba cái đó đều thiệt hết, thì đó là chấp tham sân si là có, phải không? Mình học Phật pháp rồi nghe nói tham nó không có tự có, đợi có duyên mới có, sân cũng không tự có, đợi duyên mới có, mà cái gì đợi duyên có thì cái đó không thiệt,
phải không? Không thiệt cho nên nó là không.
Thì như vậy
hồi trước nói tham sân si thật có,
bây giờ nói tham sân si thật không à, như vậy thì nói thật có lỗi, rồi nói thật không có lỗi không? Cũng là lỗi. Như vậy thì tham sân si phải nói sao? Nó không phải thật có mà cũng không phải thật không, đều là duyên hợp duyên quyển, phải không? Tham sân si là cái tướng duyên hợp, đợi duyên mới có,
tức là duyên hợp, mà duyên hợp thì đó là quyển quá.
Không thiệt có mà cũng không phải
thiệt không à, nếu
mê thì nó thành có,
nếu ngộ thì nó thành không, chứ còn mình chưa ngộ mà nói nó không là không được
à. Bởi vậy nên nhiều người chưa có hiểu được cái lẽ này, rồi hay có những cái thái độ gọi là không có có thấu đạo lý, nhưng muốn bắt bí những ngày những người khác chất vấn mình. Ví dụ như mình là một người cũng hơi lớn ở trong chúng, cái ai làm cái gì đó trái ý mình giận đùng đùng, mình la cái ấy nữa.
Ủa thầy tu lâu á mà thầy còn giận sao? Thì lúc đó mình sao? Cái nói ông nói giận thiệt không? Ông nói giận có thiệt không? Thì như vậy tức là mình muốn bắt bí gì kia nó tôi giận chứ nó không thiệt, thấy không? Như vậy nói thì nghe được lắm, mà sự thật thì đó là sao? Là che cái lỗi của mình. Chứ còn nếu người thanh thà thì phải nói à, tuy tôi tu lâu nhưng tập khí nó chưa hết, phải không? Tập khí chưa hết, gặp cái cảnh trái thì nó cũng còn cái tập khí, thì thật thà như vậy. Còn này không thật thà, cái lấy lý để mà che lỗi mình, nó ông ấy giận là thiệt sao? Cái người kia cũng biết, bởi vì theo kinh nói giận không thiệt. Thì như vậy nói thì cũng đạo lý dữ, nhưng mà sự thật đạo lý để che lỗi của mình đó. Tôi nói để quý vị biết, cái nhiều khi người ta lợi dụng cái học để rồi che giấu lỗi cho mình. Mình học đạo mình không nên có thái độ đó. Mình còn dở, biết mình còn dở, thú thật mình còn dở thì đó là tốt. Chứ đừng có dùng cái lý để mà che cái lỗi, che cái dở của mình á, thì đó là cái người thiếu thật thà. Đại huệ, nếu chẳng nhận có tánh ấy vì tánh tướng vắng lặng, tức là mình không nhận cái đó là có tánh, tức là có thịt, thì tại sao không nhận có thịt? Vì tánh tướng nó là vắng lặng. Bảo là chư Như Lai thanh văn duyên giác chẳng nhận tánh tham sân si là có hay là không. Rồi những người đó họ nói rằng cái tham sân si nó không có thiệt, thì không có thiệt, rồi dẫn chứng Phật nè, các thanh văn duyên giác đều nói tham si không thiệt để mà che giấu mình, chính mình thấy nó không, mà cái không đó mình vẫn còn chưa có hết mà nói nó không, thì đó là cái lỗi. Cho nên ở đây mới giải thích các pháp thế gian từ nhân duyên sanh bèn có chỗ giải lìa quẩn, riêng có kẻ hiểu bỏ vọng cầu trên à, nói rằng các pháp do nhân duyên sanh, rồi có người nói như vậy thì thanh năng quẩn này á, thì nó là nhân duyên sinh, mà nhân duyên sinh thì nó là hư giả, như vậy thì bỏ cái này để tìm cái chân thật à, thì như vậy tức là bỏ quẩn mà để đi cầu trên. Đây là do chẳng biết tự tâm hiện ra, vọng thấy nhân duyên liền cho là vô nhân à, nha, vọng thấy nhân duyên cho đó là thiệt thì rốt cuộc rồi trở thành vô nhân. Đây chấp có ấy, nhân lời thánh nói vọng chấp thật pháp à, nghe Phật nói à, đây là thiện các ông phải hành, đây là ác ông phải tránh, rồi mình cho thiện là thiện, ác là thiện, thì đó cũng là chấp có. Mà cái đó nó còn ít tội, chọn không bằng cái hại lớn là chấp không. Đó. Bởi vậy cho nên mới hay nói cái câu thà là chấp có bằng núi tu di mà chẳng nên chấp không bằng hạt cải. Đó là vậy. Chấp không là mình cứ nghĩ nó không ngơ, nó là hết sạch, mà khi đó thì các pháp nó không phải vậy. Các pháp như hợp như quyển, không phải thật có, không phải thật không, mà mình nói một bên nào cũng là cái lỗi. Mà chấp không nó làm cho người ta mất lòng tin, ta không có làm thiện, mình không có sợ ác. Như Lai nói tham sân si không tánh, không tánh tức là không có ấy. Do tâm tham sân si đều nhân nên bất giác, ban đầu không có tánh nhất định. Tham sân si chẳng qua từ bất giác mà sinh, nó không có thiệt, vì vậy mà nó không có nhất định. Vì vậy mà nói Phật nói nó là không tánh. Chính vì chỉ bài cho người liền đó rỗng rang mê vọng chống dứt là lý do chẳng nhận có không. Như vậy thì Phật nói nó là không tánh để cho mình ngang đó, mình buông hết, mình không còn cố chấp, không còn mắc kẹt. Như vậy chứ không phải nói nó là không ngơ để cho mình mắc kẹt hai bên có không. Ngoại đạo kia nhận tham sân si tánh tức là có, trong hiện tại có, về sau vọng tưởng chấp trước tham sân si tánh có đó, vốn chẳng phải có tánh, tức là không phải có, tức là không. Xét vọng chấp kia cho là không có tánh, tức là không phải có. Luôn thấy tánh tướng vắng lặng, bèn cá vào thánh giáo bảo là chư Như Lai thanh văn duyên giác chẳng nhận có không. Không biết rằng tất cả tánh tướng gốc tuy vắng lặng, song tâm nhận có hiện tại lưu chuyển. Bởi vì nói rằng những người đó trước là nhận tham sân si thiệt có, rồi sau rồi họ thấy trong kinh điển Phật nói tham sân si không thiệt, rồi họ nói rằng như vậy thì thánh giáo nói tham sân si không, rồi nói họ thấy tham sân si không thiệt chứ họ cho là không ngơ, mà không ngờ chính họ còn đương mắc kẹt ở trong cái tham sân si, chưa có phải là thoát khỏi cái có và cái không. Cho nên có hiện tại lưu chuyển, đây là vọng tưởng chấp, chẳng phải tự giác trí. Đó là chấp chứ không phải là cái giác trí thấy. Các cái pháp không có hai. Tự giác trí là cảnh giới hiện ra, do mê tự tâm vọng có hiện ra, vọng hiện chẳng phải có, nhân mê mà có. Như vậy nếu mình kêu bằng cái trí tự giác đó, cái trí đó phải thế nào? Cái trí đó là biết rằng tất cả cảnh giới hiện ra đó là do mê tự tâm rồi vọng thấy, chứ nó không có thiệt, giống như trong giấc mộng vậy thôi. Bởi vọng hiện cho nên chẳng phải có. Thì cái nhân mê mà người ta thấy nó có, chứ cái đó nó không phải thiệt có. Khi giác được cái mê đó thì cái mê nó diệt, giác chẳng sanh mê. Khi mình giác ngộ được cái mê tự tâm vọng hiện thì giác được cái đó thì những cái mê nó hết. Như vậy đó, tức là dẫn trong kinh Viên Giác, giác mê thì mê diệt, giác cảnh thanh mê. Tâm cảnh trong ngoài một lúc thanh tịnh. Bây giờ dẫn kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói: tự tâm thủ tự tâm, chẳng phải quyển thành quyển pháp quyển, chẳng thủ không phi quyển, phi quyển còn chẳng sanh, pháp quyển từ đâu lập. Nói rằng cảnh giới và con người là từ tự tâm mê mà nó hiện, hiện ra rồi giờ mình chấp nó. Vì vậy cho nên đó, tâm mình, rồi mình chấp lấy cái tâm mình, tự tâm tức là tâm mình hiện ra, rồi mình chấp cái cảnh của tâm mình hiện đó. Như có hổm tôi dùng những cái thí dụ như là cái cảnh của mình tạo do tưởng tượng mình mà tạo nên, hay là cảnh của ông thợ vẽ chẳng hạn. Chẳng phải quyển mà thành cái pháp quyển. Như vậy thì tự tâm ban đầu nó không phải quyển, mà do mê nó khởi ra, rồi mình chấp cái mê hiện đó, đó rồi trở thành cái pháp quyển. Chẳng thủ tức là không có chấp, thì không, nó không còn quyển nữa. Cái chẳng phải quyển, còn chẳng sanh, thì cái pháp quyển từ đâu mà lập? Nếu mà mình không có chấp cái cảnh là do tự tâm hiện đó, thì đó nó không còn quyển. Mà cái không còn quyển đó, cái phi quyển nó còn không sanh, thì cái quyển từ đâu lập? Thì tôi nói lại cho quý vị thấy, như trong giấc mộng chúng ta thấy người thấy cảnh, thì thấy người thấy cảnh ở trong giấc mộng đó, khi còn mê thì nó thiệt hay giả? Lúc còn mê thì người cảnh trong đó thiệt. Bởi vậy cho nên chúng ta có thể cười, có thể khóc, tùy theo cái cảnh vui hay là buồn. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh được cơn mê rồi, thì cái cảnh trong cái mộng đó nó sao? Như vậy cái cảnh đó nó không có. Nó không có, nhưng mà nếu mình chấp cái cảnh đó, cái cảnh của mộng đó cho là thiệt, thì cái không mà mình chấp thành có, hay là cái quyển mà mình chấp thành thiệt. Bởi vậy cho nên mình đừng chấp cái cảnh trong mộng thì đó là người tỉnh, còn chấp cái cảnh trong mộng là thiệt thì đó là người mê. Thì bây giờ đây, tất cả chúng ta sống ở đây là tỉnh hay là mộng? Tỉnh hay mộng? Tỉnh hay là mộng? Cái đó tới chừng nào hơi thở khì trong hít lại thì biết, phải không? Thở khì ra mà không hít lại biết tỉnh hay là mộng. Chứ còn nếu mà còn thở đây thì thấy nó thiệt hết trơn. Chừng nào thở khì mà không hít lại, chừng đó mới thấy 5, 6, 70 năm là mộng, phải không? Bởi vì còn đâu. Còn bây giờ còn đưa sống tới lui qua lại thì nó thiệt. Nó thiệt với cái người đưa mộng, nhưng mà nó không thiệt với người tỉnh. Chỉ có ngay ở trong lúc mộng này mà mình tỉnh được thì mộng mà sao? Có khi nào quý vị vừa mộng mà vừa tỉnh không? Có không? Cũng có khi có. Mà tỉnh hơi hơi nhưng mà tỉnh thiệt, phải không? Có khi mình mộng mà nhớ, ủa sao mình lại mộng? Cảnh này cảnh mộng mà. Có khi mình cũng biết cảnh này cảnh mộng, nhưng mà nó nửa tỉnh nửa mơ, chứ nó không có tỉnh thiệt. Còn nếu tỉnh thiệt thì cảnh đó nó không hiện nữa. Còn tỉnh mà còn vừa tỉnh vừa mơ đó, thì lát thì nói nó mộng, mà lát nói nó thiệt. Thì giống ai bây giờ? Cái tỉnh mà nửa tỉnh nửa mơ đó giống mình bây giờ quá, phải không? Nghe Phật nói thì mình thấy nó quyến, mà quên là Phật ra thì thấy nó thiệt. Như vậy thì cứ tỉnh cứ mê, cứ tỉnh cứ mê, chợt tỉnh chợt mê, cho nên chưa ra khỏi cái cơn mộng. Chừng nào mà hoàn toàn tỉnh thì mới ra khỏi cơn mộng. Chứ còn bây giờ đó, thì quý vị có khi ngồi nghe kinh, hoặc là khi quý vị tu, quý vị cũng thấy tất cả nó là giả dối không thiệt. Tỉnh như vậy đó, nhưng mà ra xuất sự cái ai mà nói không nặng cái sao nó cũng thiệt bo, rồi cũng nổi giận đùng đùng lên đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái tỉnh chưa thiệt tỉnh, tỉnh mà tỉnh ở trong cái mơ mơ đó. Thì cái bệnh đó là cái bệnh của mình bây giờ đang ở trong cái cảnh như vậy. Bởi vậy nên chúng ta tỉnh đây là nhờ Phật kêu mình. Đương sai, đương mộng, sai mê, và Phật kêu thì vừa nghe tiếng kêu thì hơi tỉnh tỉnh, nhưng mà nếu ngưng tiếng kêu cái sao? Tiếp tục đi trong mộng nữa. Như vậy thì tỉnh đó là cái tỉnh chưa thiệt tỉnh. Cho nên phải biết cái tỉnh thiệt thì tất cả cảnh mộng là vô giá trị. Còn nếu mà tỉnh mơ mơ thì cái mộng nó vẫn còn có giá trị, chứ chưa phải là vô giá trị. Hiểu vậy để mình đừng có lầm. Chứ nhiều khi một chút tỉnh mình tưởng là rồi đó thì lầm. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng không có cái gì đo lường chính xác cái người tu bằng tám gió, phải không? Tám gió đó là cái đo lường chính xác nhất đó. Nghĩa là dầu ông nói ông thánh nói gì đi nữa, mặt ổng, nhưng giờ giờ thử chửi ông vài câu rồi ông giận không cái đã, thấy không? Hoặc là tới bữa ăn dọn mâm này mâm kia ba bốn món tới mâm ổng chỉ một dĩa rau luộc với chấm muối tiêu thôi, thì ổng có phiền não không cái đã, thấy không, tiếng dài ba cú vậy đâu mà ổng vẫn bình tĩnh, thì thấy ổng khá rồi đó, có thể ổng là cái người thiệt. Chứ còn nói trên trời trên mây mà đụng tới cái sự thật thì phiền não đầy bụng, thì cái đó là tỉnh ở ngôn ngữ chứ không phải tỉnh thịt ở trong tâm, trong trí tuệ. Vì vậy mà trong nhà thiền không nói cái thành thông diệu dụng, không nói những cái lý luận cao siêu, mà chỉ nói rằng tám gió thổi không động. Chừng nào tám gió mà thổi không động ha, ví dụ mình bây giờ đưa tỉnh táo nghe như mình là có người tình cảm mà nó khô hết rồi đó, mà bất thành nghe cha mẹ mà đau cái lúc đó thấy sao, cái khờ bỏ trong lòng nó sao xuyến đó. Thì như vậy đó, thì để biết rằng mình chưa có thiệt khô đó. Cái khô là mình tưởng là chứ chưa có khô thiệt đó. Rồi thí dụ như quý vị thấy á, ở đâu đó, ở xứ nào đó nghe động đất chết 10.000, 20.000 người, thì mình nghe thì cũng nghe vậy thôi, chứ nó có tim mình nó có đập, có hồi hộp không à. Mà nếu mà nói gia quyết mình mà 10 người bị ai giết là cái thì sao à, tim mình nó đập rồi mình muốn phát cuồng lên. Thì như vậy mới thấy rằng cái trói buộc của gia đình, của thân tộc nó còn nặng. Mà còn nặng thì chưa hết người việt tỉnh. Chừng nào mà nghe người thân và kẻ thơ họ chết, cái tình thương mình nó như nhau, thì đó mới thiệt tỉnh, phải không? Thiệt là cái người tỉnh. Còn nó thấy khác đi là tỉnh mà chưa tỉnh thiệt, nó tỉnh mà tỉnh sơ sơ thôi. Nên cái đó nó thật là khó, phải là tu lâu, phải là cái dụng công nhiều năm nhiều tháng. Bởi vậy nên tôi có cái thái độ dè dặt, những người nào mà có một chút biết đạo, thấy đạo, thì tôi nói rằng chưa, đó chỉ là cái chớp, cái nhé, rồi phải ráng tận tâm nhiều năm nhiều tháng tu nó mới có kết quả tốt hơn, chứ đừng có hiểu lầm ngang đó tưởng là xong. Bởi những người không có thầy có bạn đó, thấy chút ít gì họ tưởng là xong, thì kiểu như ông cái chú gì mà đệ tử ông thầy trụ trì mình lúc trước đó, thường gì đó đúng không ạ, thường gì mà mới vô xuất gia lúc rồi là yếu về đó. Chú cũng nói chú là hộ đạo được rồi đó, rồi một hôm rồi về đây không ở đây về, rồi một bữa nọ buổi chiều tôi qua Linh Chiếu, cái chú đi đâu Sài Gòn về, chú ghé chú thăm để tóc thì vô ngồi nói chuyện bay hơi rượu nịch nồng. Để hỏi sao mà chú uống rượu giữ giới lực ngủ rượu vậy, để nói cái nào thiệt đâu mà chấp. Nói nghe thánh quá chứ, có cái gì thiệt đâu mà chấp. Như vậy thì mình tu thì có quyền uống rượu, có quyền đủ thứ hết. Còn nếu mình giữ đó là mình chấp. Thì đó, để chính cái đó là cái quả lớn. Cho nên phải biết mình tất cả những cái thấy của mình đó chẳng qua là một cơn lết tháng thôi, chứ chưa có thiệt. Chừng nào mà tám gió thổi không động nữa thì đó là mình mới đến chỗ thật, cái bằng đến cái mé chân thật. Chứ còn gió thổi mà còn động thì chưa phải thật, thì còn ráng sám hối tu hành khá khá một chút nữa. Chính vì chỉ bài cho người liền đó đóng ra à, qua cái đoạn đó rồi ha, xét vọng chấp kia cho là không có tánh, lũ thế tánh trước vắng lặng đành cá vào thánh giá, bảo là chư Như Lai thanh văn viên giác chẳng nhận có không, không biết rằng tất cả tánh tướng gốc tuy vắng lặng, song tâm nhận có hiện tại lưu chuyển, đây là vọng tưởng chấp, chẳng phải tự giác trí. Tự giác trí là cảnh giới hiện ra do mê tự tâm vọng có hiện ra, vọng hiện chẳng phải có, nhưng hay là có à. Tới cái đoạn dưới, đây là hiểm bài chỉ thú quý mật có ba đời Như Lai đồng một cái tâm yếu, ngàn đời ghi chép nêu cao, chính khiến người tự phụ tâm tâm, chữ phụ là gá đó à, tự gá vào tâm tâm tức là thiền, thiền tâm vận bàn vô ngại. Sau khi nhận lấy cái chỗ này nghiền ngẫm kỹ lưỡng sẽ sanh rất khổ thẹn. À, những người gá vào thiền, những người gá chứ chưa phải sống thật cái thiền đó, là vọng bàn vô ngại, nói ăn thịt uống rượu cái chướng ngại gì, cái đó là đồ giả dối mà, phải không? Đó đấy, cái gì cũng cho nó là giả dối hết, mà khi đó thì thèm, thấy thịt thèm, rồi thấy rượu là thích, mà nói giả dối thì đó là nghĩa là vọng bàn vô ngại. Sao không nhận lấy cái chỗ này nghiền ngẫm kỹ lưỡng sẽ sanh rất khổ thẹn. Nếu nghiền ngẫm kỹ thì chừng đó mình mới thấy khổ thẹn, mình chưa có ra gì, đừng có tưởng, đừng có lầm. Thứ ba, bài thuyết chốc xong hay phá hoại chánh pháp. Tại huệ trong đây, những gì là hoại, tức là hoại, tức là phá hoại chánh pháp đó. Đại huệ bạch Phật Thế Tôn, nó chia nhận tham sân si tánh có, rồi sao lại không nhận, đó là thấy không. Sở dĩ phá hoại chánh pháp, trước nói tham sân si là thiệt, rồi sau nói nó là không. Đó, như vậy đó là tham sân si là cái gốc tội lỗi, mà nói rằng nó không có, nó không thì tất cả tội lỗi cũng là không, thì như vậy đó là phá hoại chánh pháp đó. Phật bảo đại huệ, ông hiểu như thế lành thai, lành thai. Đại huệ, chẳng những thân phi tánh có, phi tánh không là hoại, mà đối với thanh văn duyên giác là Phật cũng là hoại. Vì cớ sao? Vì trong ngoài không thể được, vì phiền não tánh khác và chẳng khác. Bởi vì không phải những người đó họ nói thanh sinh si trước có sao không là phá hoại, mà đối với thanh văn, đối với duyên giác, đối với Phật họ cũng phá hoại luôn nữa. Tại sao vậy? Vì trong ngoài không thể được, họ nói rằng Phật cũng không có, thanh văn cũng không có, duyên giác cũng không có. Vì phiền não tánh khác, tức là phiền não tánh nó không có cái phiền não cái tánh nó riêng và chẳng khác và chẳng có riêng. Đại huệ, tham sân si hoặc trong hoặc ngoài không thể được. Tham sân si tánh vì không thân, vì không thủ. Đây là Phật nói tham sân si sở dĩ Phật hay thanh văn giác nói nó không thiệt, không được đó, là tại sao? Vì nó không tánh, vì không thân, không thân, không thủ. Không thân tức là không có cái bản thân thực, không có chấp chặt nó, cho nên nói nó không thể được. Chẳng phải Phật thanh văn duyên giác là hoại, Phật thanh văn duyên giác vì tự tánh giải thoát, vì phước cùng nhân phước phi tánh, tức là không có. Như vậy thì Phật thanh văn duyên giác nói rằng nó không có tham sân si, không có thiệt, không thể được đó, là vì xét về bản thân nó là không có, vì các ngài không có chấp. Bởi vậy cho nên thanh văn duyên giác và Phật không có phá hoại. Mà thanh văn duyên giác và Phật đó, vì biết nó là không thiệt, cho nên các ngài mới tự tánh giải thoát, tức là giải thoát không mắc kẹt, không vướng gì nó nữa hết. Vì phước tức là năng phước cùng nhân phước, cái phước là sở phước cùng nhân phước tức là năng phước, phi tánh tức là không thật có. Đại huệ, nếu có người phước thì nên có phước là nhân phước. Đại huệ, như thế nói hoại ấy gọi là không có tướng. Ở đây Đức Phật muốn dạy ý thích cho mình biết cái phước là trói buộc. Nếu có trói buộc thì tức là có người hay trói và có cả bị trói. Như vậy thì nếu có còn thấy có người hay trói cả bị trói thì đó là ở trong tối đại. Mà nếu mình nói rằng cái hay phước và cái bị phước là thiệt thì đó là mình còn ở trong cái chưa có tỉnh, chưa có giác. Chứ còn năng phước, sở phước đều là không thiệt. Cho nên ngài bảo rằng như thế nói hoại ấy là không có tướng, tức là nói rằng các cái pháp nó hoại là vì nó không có cái thực tướng của nó. Đây nó giải thích lại bài rõ về chấp không tự gá vào chánh pháp, nghĩa là Như Lai cũng nói tham sân si tánh là không thể được, khiến chúng sanh vô trí nghi chê chánh pháp, cho đó là hoại. Phật nói sân si không được thì đó là gì, căn cứ cái gì mà nó không được? Đó, người vô trí nó như vậy là Phật pháp nói không có tham sân si, rồi cho rằng Phật pháp là phá hoại các pháp lành ở thế gian. Đâu biết tham sân si trong ngoài không thể được, tìm ở trong cũng không được, tìm ở ngoài cũng không thể được, bởi tham sân si vốn không tự tánh, nhân mê vọng hiện. Tham sân si nó không có cái thực thể, bởi mê mà nó vọng hiện, cho nên nói không thanh. Giác mê thì mê diệt, giác chẳng sanh mê ấy là không cũ. Nếu mình giác được thì mình không có chấp nó, bởi không chấp nó cho nên gọi là không cũ. Chẳng phải Như Lai thanh văn duyên giác đồng với thuyết một ngoại kia, nó không có giống như ngoại đạo nói rằng không là không ngơ. Ở đây nó từ mê mà có chứ nó không thanh, bởi không thanh cho nên khi mình giác ngộ rồi mình không chấp là không khổ. Như Lai thấy rõ tự tánh nên vọng tưởng chẳng sanh, đã không tâm năng phượt cũng không cảnh sở phượt, năng sở đều dẹp mới là giải thoát. Nếu có cảnh sở phượt, ác có tâm năng phượt nên nói nhân phượt. Nhân phượt chưa đoạn mà vọng chấp là không, nói hoại tức là chấp không có tướng này vậy. Thì bây giờ nói về năng phượt, nói về sở phượt, thì chúng ta thấy ở thế gian này luôn luôn những người tu, có nhiều người mới tu hãy than, nói rằng ở trong cái chỗ ồn, chỗ đông người khó tu quá. Phải khó không? Bởi vì nếu ồn đông người thì có kẻ nói qua người nói lại, kẻ làm cái này người làm kia, không vừa ý mình. Bởi không vừa ý mình cho nên phiền não, phiền não nên khó tu, phải không? Thì như vậy ở trong chúng người ta làm mình phiền não khó tu, phải không? Hay là tại mình chấp rồi mình thành phiền não khó tu? Có ai mà ở không đâu mà đi chọc mình hoài, phải không? Ai cũng lo tu hết trơn chứ có ai đâu đi chọc mình. Mà chẳng qua là trong khi nói chuyện luận bàn hoặc là làm công tác qua lại, có việc này có việc kia, rồi bàn qua cãi lại, rồi chấp vào đó thanh phiền não. Rồi thanh phiền não thì tự mình chấp, tự mình phiền não, chứ ai làm mình phiền não? Không có ai đi tu nói tôi tu để chọc người ta phiền não chơi, không có cái vụ đó, phải không? Ai cũng ráng lo tu hết chứ đâu có ai chọc ai. Nhưng mà chẳng qua gì trong cái lúc mà bàn luận, lúc mà công tác, có những cái chuyện qua lại rồi mình không vừa ý, không vừa ý thì mình tự phiền não, mình chấp vào đó mình phiền não, rồi mình đổ thừa tại ở trong chúng sanh phiền não, thì cái đó là cái không phải. Như vậy thì phiền não tức là phước, phải không? Như vậy thì phước đó là từ đâu có? Thì mình nói sở dĩ tôi phiền não tại mấy người đó đó, phải không? Phải tại mấy người đó không? Bây giờ tôi hỏi cái đơn giản nhất là có nhiều người còn trẻ ở trong chúng, nếu thấy có một người nào tới đi chùa dáng dấp dễ thương, cái lời nói tôi ở đây tôi không được. Thế tại sao vậy? Bởi vì có mấy người đó họ lai giảng đây khó tu lắm, phải không? Bởi mấy người đó lai giảng đây khó tu là họ làm sao khó tu? Thì họ lai giảng thì chuyện của họ, mình tu thì chuyện của mình. Mà tại sao khó? Tại mình trói, tại thấy họ tới cho mình cột mình với họ rồi thành mình khó tu, phải không? Thì như vậy cái khó tu đó phải chăng là tại người ta hay là tại mình? Thì cũng tại mình cột rồi đổ thừa người ta, tại mấy người đó. Như vậy thì biết rõ rồi, không có cái gì là cái hay cột, bị cọt chẳng qua chính mình chấp mà ra, phải không? Từ cái mê chấp của mình mà sanh ra chứ gì hết. Cho nên có nhiều người họ cũng hay đổ thừa đó. Ví dụ như thấy người ta thôi cái bộ đồ đẹp ở ngoài gần gần cái đường đi, thấy cái khởi lòng tham, cái tóm thầu quá đẹp về, về mà ai đó biết người ta truy nã, người ta bắt được, bắt được cái hỏi tại sao lấy đồ của người ta, thì liền nói sao? Tại vì hơi gần đường cho nên khiến tôi tham, tại gần đường khiến tôi tham, nên đồ tốt hơi gần đường khiến tôi tham, cũng tại chứ là cũng có lý do. Thì như vậy đó, thì tại cái bộ đồ đó hay là tại lòng tham của mình? Thì cái đồ đó nếu mình không có lòng tham thì nó phơi mặt người ta có chuyện gì đâu, mà tại mình có lòng tham cho nên thấy cái đó cái nó khởi lòng tham nó lấy, mà không bao giờ nó tại tôi tham đâu, mà tại mấy người phơi đồ tốt trên đường cho nên tôi mới lấy. Thì như vậy cũng đổ tại người ta không à. Bởi vậy nên cái người biết tu là cái người khéo xoay về mình, nhận tất cả cái khuyết điểm, cái dở, cái yếu của mình để mình xây dựng nó, mình chuyển hóa nó, chứ đừng có đổ thừa. Ở trong chúng không ai gẹo mình, không ai chọc mình, cũng như là tất cả những cái gì tốt, cái gì đẹp đó, nó cũng không có quyến rũ mình, mà tại tâm mình còn dính với nó, phải không? Tâm mình còn dính với nó, trở thành nó hại mình chứ không phải gì hết. Không có cái ở bên ngoài. Vì vậy mà nói nên có cái phước rồi mới có cái năng phước, tức là tại vì mình ở trong còn chấp cho nên có cái ngoài nó trói mình. Đại huệ vì nhân đó nên ta nói thà chấp nhân kiến bằng núi tu di, nhân kiến tức là chấp có, bằng núi tu di chẳng khởi chấp không thật có tăng thượng mạng không. Nghĩa là thà là cái chấp có bằng núi tu di chứ chẳng nên khởi cái chấp không rồi mà sanh nó tăng thượng mạng. Bởi vì những người chấp không là người tăng thượng mạng ghê gớm lắm. Bởi vì không thiện nè, không ác nè, không nhân nè, không quả, rồi không thánh, không phàm, không hết trơn, rồi coi mình ở trên trời, phải không? Tất cả không, chỉ còn mình có à. Mình có cho nên rồi mình cho mình là trên tất cả. Cái đó là cái chấp tai họa. Vì vậy nên ở đây Phật cảnh cáo, Phật nói thà là chấp có bằng núi tu di chứ không nên khởi cái chấp không mà tăng thượng mạng. Mà quý vị để ý đây, những người tu mà chấp không là những người tăng thượng mạng. Họ coi ai không ra gì hết, bởi vì họ đâu có nghĩ cái đức hạnh, bởi vì những cái đó mà nói là không. Họ đâu có nghĩ những cái mà hạnh kiểm thô sơ, bởi vì thô sơ gì họ cũng cho rằng không có cái xấu, không có cái tốt. Mà không xấu không tốt thì còn ai đánh chích đâu, phải không? Ai cũng không bằng mình hết á. Vì mình thấy tất cả đều không, chỉ tất cả đều không, còn mình có cái bệnh đó. Mấy vị nhớ, người ta có cái bệnh thật là không thể hiểu nổi, nghĩa là thấy ai cũng không mà chỉ mình có, cái kỳ lạ hết. Vì vậy cho nên tăng thượng mạng, nên thường thường ta quán, ta hay quán cái này cái kia không không, mà ít cho quán mình không. Quán cái này kia quyển, ít cho quán thân mình quyển, phải không? Cái nhà quyển, cái giường quyển, cái chùa quyển, mọi người quyển, còn ta không quyển. Bởi vậy cho nên ta là duy nhất. Cái gì quyển hết, ta không quyển, cho nên ta cao hết. Đó là cái bệnh. Cho nên mình quán quyển phải quán mình, quán không phải quán mình trước. Mình phá được cái chấp của mình rồi thì mới phá được cái chấp ở ngoài. Mà chính vì vậy cho nên trong cái kinh Phật, từ các kinh A Hàm cho tới kinh Đại Thừa đều nói một hướng giống nhau. Ví dụ như kinh A Hàm dạy mình quán bất tịnh là quán ai? Trước phải quán 36 vật trong thân mình, phải không? Quán 36 vật trong thân mình rồi sau mình mới quán tử thi chết. Tử thi chết rồi mình cũng trở lại quy về mình, cái trong tử thi đó thế nào thân mình cũng vậy. Như vậy đó là biết quán. Còn cái này nhiều khi mình quán bất tịnh mình quán người ta không à. Cái người nào mà mình thấy có vẻ quyến rũ mình ráng mình quán mà bất tịnh, nhưng mà quán còn cái tịnh hồi nào này. Đó là cái bệnh, tức là không có thực quán. Quán là quán mình, chừng nào mình gớm mình chê mình rồi thì mới nhìn sang người. Cái đó là cái bước đầu tu phải hiểu cho thiệt rõ, chứ đừng có lầm lẫn. Đại huệ không thật có tăng thượng mạng ấy gọi là hoại. Bởi thấy không thật có rồi tăng thượng mạng, đó là phá hoại đó. Rơi vào kiến chấp, tự tướng, cộng tướng, mong mỏi, chẳng biết tự tâm hiện lượng.
những người mà họ nói không, không thật có, tức là cái gì cũng không thật hết, rồi họ tăng thượng mạng, người đó là phá hoại đó. Rồi những người đó họ rơi vào kiến chấp tự tướng, tức là cái tướng riêng cộng tướng là cái tướng chung, họ còn không hỏi những cái điều đó, mà họ không biết rằng tất cả đó đều tự tâm hiện, nghĩa là từ nó tự tâm hiện lượng mà nó phát mê, nó phát ra cho nó thiệt. Thấy ngoại tánh vô thường, sát na lần lượt hoại, ấm giới nhập tương tục lưu trú biến dịch, lìa tướng văn tự vọng tưởng, ấy gọi là hoại. Họ thấy sự vật ở bên ngoài vô thường, biến đổi từng sát na, thì chừng đó họ nói cái gì cũng là hoại hết, cái gì cũng là không, đó là cái lối chấp phá hoại. Vì vậy mà những cái đó là những cái vọng tưởng, cho nên gọi đó là hoại. Giải thích nhân kiến là chấp có, thà chấp ấy nghĩa là người kia mắc kẹt ở trời người, chẳng bằng chấp không mà diệt mất nhân quả, lừa dối chánh pháp, lưu độc vô cùng. Đó, nó là thà chấp ấy, tức là thà là chấp có bằng núi tu di đó, nghĩa là cái người chấp có đó thì họ mắc kẹt ở đâu? Mắc kẹt ở trong cái nhân quả trời người, bởi vì chấp có cho nên họ sợ tội, có tội, họ ham phước vì có phước, mà họ biết sợ tội, biết ham phước thì họ sẽ tạo được cái nhân lành, được trở lại sanh người hoặc là được sanh lên cõi trời, phải không? Như vậy cái chấp có đó mà họ có thể tạo được nhân lành, làm người và sanh lên cõi trời. Còn nếu mà nói cái gì cũng không hết, không hết đó, thì sao? Rồi không làm lành, lành cũng không, giữ cũng không, thì làm lành chi? Đó, mà giữ cũng không thì có gì sợ như cái giữ. Như vậy thì cái đó là phá hoại nhân quả, lừa dối chánh pháp, để cái đọc lại cho đời sau không có lường. Nên cái đó là cái quả lớn. Rơi vào tự tướng cộng tướng, mong mỏi là tất cả sắc tâm các pháp đã có tự tướng cộng tướng, cảnh giới vọng tưởng hiện rơi trong ấy, khởi tưởng ưa thích, chẳng lìa nhân phước. Như vậy đó là bị trói buộc ở trong cái đó rồi. Nên nói chẳng đạt tâm lượng, luôn thấy ngoại pháp vô thường, ấm giới biến dịch, cho là không 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 thật có, mà không biết kia chuốc ương quả mênh mông, lìa văn tự tướng vọng tưởng ấy. Bởi vì giác tự tâm hiện lượng thì đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt, đây là lìa tướng văn tự. Bởi kia tự đạt thẳng nguồn tâm, đó là như vậy đó, là đi thẳng vào nguồn tâm. Chẳng biết tự tâm hiện lượng, mượn miệng nói xa lìa văn tự, vẫn trái lời dạy của thánh, buông lung quan đường. Đó, mình nói không cần văn tự, không cần ngôn ngữ, nói danh đủ thứ, mà mình không ngộ được tự tâm hiện lượng, thì đó là mình y theo lời dạy của Phật, của Bồ Tát, để rồi mình buông lung, mình quan đường. Đây chính là phá hoại hồ tâm, chạy theo vọng tưởng, vừa là quại mình, quại người, diệt chủng tổng Phật. Phá hoại hồ tâm, đây là cái hình ảnh vừa pháp vừa dụ. Cái tâm mình giống như cái hồ nước trong lặng, mà hồ nước trong lặng đó nếu họ đục thì sao? Thì nó chảy hết, nó cạn khô hết. Thì cái tâm thanh tịnh của mình mà nếu mình qua cái bên chấp không, thì cái tâm thanh tịnh nó bị phá hoại đi, rồi chạy theo vọng tưởng, chừng đó mình phá hoại mình, phá hoại người, mà cũng làm cho hư hỏng cả Phật pháp. Tổng tụng: khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: có không là hai bên, cho đến cảnh giới tâm trừ sạch cảnh giới kia, tâm bình đẳng tịch diệt. Bốn câu kệ này nói rằng bên có bên không là hai bên, cho đến cảnh